Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Chương trình thời sự hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ban dân vận tỉnh ủy nhân ngày truyền thống.
Gặp mặt kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng.
Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công.
Triển khai nhiệm vụ phòng chống giảm nhẹ thiên tai và đóng quân canh phòng quý 4 năm 2020.
Công khai minh bạch các khoản thu đầu năm học, sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 15 tháng 10, các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến chúc mừng tập thể lãnh đạo cán bộ Ban dân vận Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, 15 tháng 10 năm 1930, 15 tháng 10 năm 2020. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương ghi nhận những đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ công chức làm công tác dân vận trên địa bàn tỉnh, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tham gia hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và quốc phòng an ninh trên địa bàn ngày càng phát triển ổn định. Đồng chí đề nghị thời gian tới, tập thể cán bộ Ban dân vận Tỉnh ủy tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chú trọng đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Thay mặt tập thể đội ngũ những người làm công tác dân vận, đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sát sao của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Đây là nguồn động viên để đội ngũ cán bộ ngành dân vận trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Ngày 15 tháng 10, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng, 16 tháng 10 năm 1948, 16 tháng 10 năm 2020. Đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên chủ trì buổi gặp mặt. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí nguyên lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy qua các thời kỳ. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thông tin nhanh đến các đại biểu kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 và kết quả công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó thì đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, bầu ra các đồng chí trong ban chấp hành, ban thường vụ, đồng chí bí thư tỉnh ủy và hai đồng chí phó bí thư tỉnh ủy. Đại hội cũng đã tiến hành bầu ủy ban kiểm tra tỉnh ủy khóa 20 gồm 11 đồng chí. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã có chuyển biến tích cực, từng bước được hoàn thiện nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng hiệu quả, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương ngày càng vững chắc. Với kết quả đó thì Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã vinh dự được Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng cờ thi đua nhiệm kỳ 2015-2020. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cũng đã bày tỏ niềm phấn khởi và chúc mừng đối với các đồng chí tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa 20 nhiệm kỳ 2020-2025 và mong muốn tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp tục giữ mối đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.
Nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2020, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành địa phương đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ công chức Ban tổ chức Tỉnh ủy. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua của Ban tổ chức Tỉnh ủy, đặc biệt là công tác tham mưu góp phần quan trọng vào việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, tập thể cán bộ công chức trong ngành tổ chức xây dựng Đảng phát huy thành tích đạt được, khắc phục khó khăn, đoàn kết, đồng thuận, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức cán bộ. Thay mặt tập thể cán bộ công chức Ban tổ chức xây dựng Đảng, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp trong công tác và động viên kịp thời của lãnh đạo các ban ngành địa phương, sự phối hợp trong công tác và động viên kịp thời của các ban ngành địa phương trong tỉnh đối với ngành tổ chức xây dựng Đảng, đồng thời quyết tâm nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong giai đoạn tiếp theo.
Ngày 14 tháng 10, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị trực tuyến giải ngân vốn đầu tư công vay nước ngoài của Chính phủ 9 tháng đầu năm 2020. Dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện các sở ban ngành liên quan. Đối với Thái Nguyên thì tỷ lệ giải ngân vốn ODA 9 tháng qua đạt trên 58,2%, trong đó có một số dự án tỷ lệ giải ngân đạt trên 80%. Tuy nhiên thì vẫn còn một số dự án tỷ lệ giải ngân đạt thấp do phát sinh chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, chậm triển khai nguồn vốn ODA do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các bộ ngành trung ương cơ cấu lại nguồn vốn và thay đổi chủ trương đầu tư của một số dự án, đồng thời phê duyệt kế hoạch rút vốn kịp thời để các chủ đầu tư thực hiện giải ngân đảm bảo theo tiến độ đề ra. Cũng tại hội nghị, thì Bộ Tài chính tiếp tục kiến nghị các bộ ngành tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của các dự án đầu tư, các dự án sắp hết hạn giải ngân theo quy định của Hiệp định vay. Đối với các vấn đề còn vướng mắc về chính sách, các bộ ngành cần sớm có ý kiến với các cơ quan liên quan nghiên cứu sửa đổi bổ sung phù hợp.
Cũng trong ngày 14 tháng 10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 10 năm 2020. Giữa hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan, báo cáo viên Trung ương thuộc tỉnh Thái Nguyên và các báo cáo viên cấp tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về kết quả hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, chuyên đề việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân và tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ đảng viên và nhân dân và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và những vấn đề mới đặt ra về định hướng chính sách đối ngoại trong giai đoạn mới phát triển của đất nước. Đối với Thái Nguyên, thời gian công bố dự thảo văn kiện Đại hội từ ngày 20 tháng 10 đến mùng 10 tháng 11 năm 2020. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tổng hợp ý kiến đóng góp của nhân dân, tham mưu xây dựng báo cáo gửi về Văn phòng Trung ương Đảng trước ngày 20 tháng 11. Về định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu Ban Tuyên giáo các cấp, các báo cáo viên làm tốt công tác tuyên truyền thành công Đại hội Đảng các tỉnh, thành phố, Đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10. Lan tỏa giá trị bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội 13 của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, công tác phòng chống dịch COVID-19 và các giải pháp phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý thính giả, xuất phát từ quan điểm của Đảng, cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Thấm nhuần những lời dạy của Bác Hồ về công tác dân vận, kể từ khi tổ chức cơ sở Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên được thành lập ở xã La Bằng, huyện Đại Từ vào mùa thu năm 1936, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã luôn luôn quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo các quan điểm, chủ trương, đường lối, công tác dân vận của Đảng vào thực tiễn công tác vận động quần chúng trong từng giai đoạn lịch sử cách mạng. Nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, 15 tháng 10 năm 1930, 15 tháng 10 năm 2020, mời quý thính giả cùng nhìn lại những đóng góp của công tác dân vận của Đảng trong nhiệm kỳ qua.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên luôn gắn liền với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cơ chế, Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, từng bước được thể chế hóa thành các quy chế, quy định cụ thể. Đặc biệt, nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, nhất là vai trò của người đứng đầu, đồng thời đẩy mạnh công tác dân vận, phát huy dân chủ ở cơ sở, việc trực tiếp dự sinh hoạt với chi bộ cơ sở, tiếp và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, cũng như là tổ chức các hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn được chú trọng và tăng cường. Từ năm 2016 đến nay, cấp ủy các cấp đã tổ chức được gần 1.000 cuộc tiếp xúc đối thoại với nhân dân trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Bền, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Được đối thoại trực tiếp với các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố. Đấy là điều rất phấn khởi, rồi lại được lắng nghe những ý kiến mà các đồng chí nói, các đồng chí giải đáp lại cho dân. Thì nói chung dân là rất muốn có những cái hội nghị tiếp xúc như thế này.
Trong công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, việc đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, quan tâm xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát được đặc biệt quan tâm thực hiện. Chia sẻ về việc giải quyết các thủ tục hành chính, ông Dương Ngọc Khuyên, xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên phấn khởi cho hay.
Trước thì cái thủ tục ấy thì thường thường nó chậm hơn, nhưng bây giờ mấy năm gần đây là cái phong cách và cách phục vụ tận tình và chu đáo, cho nên là mọi hồ sơ các thứ là đến đây giải quyết rất nhanh.
Về công tác này thì ông Nguyễn Văn Tư, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Đối với Đảng bộ tập trung thứ nhất là cái công tác cải cách hành chính, phát huy cái tính nêu gương trong mọi công việc và quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Cũng nhờ khéo vận động và thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở mà nhiều công trình phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới ở các địa phương trong tỉnh đã được xây dựng hoàn toàn bằng sức dân. Nhiều phong trào mô hình dân vận khéo đã tập hợp được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân với sự tham gia tích cực tiên phong của những tập thể cá nhân đi đầu trong phong trào vận động quần chúng. Bà Đào Thị San, Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thái Nguyên cho hay.
Trong cái việc mà thực hiện ấy thì mình phải đi đầu mọi công việc. Làm thế nào mà vận động được nhân dân nói chung và đồng bào Công giáo nói riêng tích cực tham gia, chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước để mà đóng góp một phần nhỏ bé vào cái xã hội.
Thượng tá Nguyễn Khắc Thành, Phó Chính ủy Lữ đoàn Thông tin 601 Quân khu 1 cũng cho biết.
Ngoài cái việc thực hiện theo các giai đoạn thì chúng tôi thường xuyên làm tốt công tác dân vận đối với các địa bàn đóng quân của các đơn vị cũng như hoạt động kết nghĩa, tạo nên cái mối quan hệ gắn bó máu thịt ngày càng được củng cố và tăng cường.
15 trên 15 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2015-2020 đều đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Đây là minh chứng sinh động cho thấy kết quả công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trong nhiệm kỳ vừa qua. Kết quả này cũng đã góp phần tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy chính quyền địa phương, giữ vững trật tự an toàn xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn.
Tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác, ngày 14 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bổ sung khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình, Thái Nguyên giai đoạn 1 với quy mô 200 ha vào quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ thông tin tập trung quốc gia đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Về việc bổ sung khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình giai đoạn 2 với quy mô 345,82 ha vào quy hoạch tổng thể nêu trên sẽ được báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định trên cơ sở kết quả thực hiện của giai đoạn 1 và căn cứ vào các quy hoạch chung của địa phương và ngành thông tin truyền thông. Tỉnh Thái Nguyên chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo, quy mô diện tích, vị trí đề xuất bổ sung khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình vào quy hoạch tổng thể nêu trên, bảo đảm phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật hiện hành, phối hợp với các bộ ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư dự án và xây dựng hồ sơ đề án thành lập khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình giai đoạn 1 theo đúng quy mô, diện tích được phê duyệt theo quy hoạch.
Sáng ngày 14 tháng 10 tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, Bộ Nội vụ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai luật sửa đổi bổ sung của một số điều luật cán bộ, công chức và luật viên chức, luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương. Tham dự điểm cầu Thái Nguyên có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và cơ quan chuyên môn của các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc, Bộ Nội vụ đã giới thiệu những nội dung cơ bản và điểm mới của luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản liên quan. Theo đó, thì luật đã sửa đổi bổ sung 5 trên 50 điều của luật tổ chức chính phủ và 38 trên 143 điều của luật tổ chức chính quyền địa phương với nhiều điểm đáng chú ý, như là quy định thẩm quyền của chính phủ trong việc quy định khung số lượng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và tiêu chí thành lập số lượng biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của tổ chức thuộc cơ cấu tổ chức của bộ ngành chính quyền địa phương. Luật quy định rõ khung số lượng theo hướng giảm từ 10% đến 15% số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân ở từng loại hình đơn vị hành chính, số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, Phó trưởng ban chuyên trách của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 với nhiều điểm mới đáng chú ý, như luật sửa đổi khái niệm về công chức, điều chỉnh chính sách đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ, tuyển dụng công chức, đánh giá xếp loại chất lượng công chức, các loại hợp đồng làm việc đối với viên chức, thời hiệu, thời hạn, xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức và viên chức đã nghỉ hưu. Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, giải đáp những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các bộ luật này tại các bộ ngành địa phương.
Ngày 15 tháng 10 tại kho K602, Tổng cục Kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị giao ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập và đóng quân canh phòng quý 4 năm 2020. Theo đánh giá quý 3 năm 2020, các đơn vị công an, quân đội trên địa bàn tỉnh đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị nghị quyết, quy định trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, thực hiện tốt quy định về công tác đóng quân canh phòng, tổ chức tuần tra canh gác, đảm bảo an toàn cơ quan đơn vị và địa bàn đóng quân. phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong trao đổi thông tin, nắm tình hình, bảo đảm an toàn tuyệt đối các ngày lễ, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội tại địa phương. Trong quý đã xảy ra 10 đợt thiên tai dông lốc, mưa lũ, ngập úng gây thiệt hại trên 4 tỷ đồng, xảy ra 14 vụ cháy nổ, thiệt hại gần 500 triệu đồng. Các đơn vị đóng quân trên địa bàn đã huy động hơn 1.000 lượt cán bộ chiến sĩ giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Bên cạnh đó, một số đơn vị tổ chức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí tại huyện Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương, xây tặng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, tặng quà người có công, gia đình chính sách với số tiền trên 1 tỷ đồng. Quý 4 năm 2020, thời tiết đang có những diễn biến phức tạp, có khả năng xuất hiện 1 đến 2 cơn bão ảnh hưởng đến tỉnh Thái Nguyên. Đặc biệt thời tiết chuyển mùa khô hanh, nguy cơ cháy rừng, cháy nổ trong khu dân cư là rất cao. Do đó, công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cháy nổ, cháy rừng, cứu sập và đóng quân canh phòng tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu như kiểm tra điều chỉnh, rà soát các phương án kế hoạch, chuẩn bị lực lượng, phương tiện xử trí có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, bảo đảm an toàn địa bàn trước, trong và sau thời gian diễn ra đại hội đảng các cấp, hướng tới đại hội 13 của đảng. Thường xuyên giáo dục tuyên truyền cho mọi quân nhân nâng cao bản lĩnh chính trị, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm học 2020-2021, ngành giáo dục đào tạo tỉnh Thái Nguyên tiếp tục củng cố phát triển mạng lưới trường lớp mầm non phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ em theo hướng chuẩn hóa, đồng thời củng cố duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, chuẩn bị tốt cho trẻ em vào học lớp 1. Năm học này, giáo dục mầm non tỉnh Thái Nguyên tiếp tục triển khai thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó duy trì trẻ, nhà trẻ ra lớp đạt tỷ lệ 30,5%, trẻ em mầm non ngoài công lập đạt tỷ lệ 10%. Phấn đấu đến cuối năm học, 82% số trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Thưa quý thính giả, năm học 2020-2021 đã bắt đầu hơn một tháng. Bên cạnh niềm vui tự trường của giáo viên học sinh thì nhiều phụ huynh đã trăn trở với khoản đóng góp đầu năm học. Hiện nay các trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thu các khoản đóng góp với mục tiêu công khai, minh bạch, tránh lạm thu và không tạo áp lực về tài chính đối với các bậc phụ huynh. Phản ánh của phóng viên Trọng Bình.
Mặc dù chưa thực hiện thu một khoản đóng góp nào, song để đưa ra một mức thu hợp lý, trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân đã triển khai nhiều biện pháp như lập kế hoạch thu trình lãnh đạo cấp trên xem xét thông qua, phối hợp với hội cha mẹ học sinh bàn bạc đi đến thống nhất các mức thu dựa trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh. Bà Lê Kim Anh, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Về thu chi đầu năm học thì chúng tôi thực hiện theo đúng hướng dẫn của Sở Giáo dục và Phòng Giáo dục, còn về quy trình thì chúng tôi thực hiện đúng 5 bước theo như hướng dẫn.
Trường tiểu học Đồng Bẩm năm học 2020-2021 có 15 lớp và gần 460 học sinh. Đối với các khoản thu, nhà trường đã thực hiện cân đối với năm học trước, thực hiện thu chi công khai minh bạch, đặc biệt là các khoản thu theo thỏa thuận như là tiền ăn bán trú, nước uống, học tin, học tiếng Anh. Nói về các khoản thu trong năm, bà Nguyễn Thị Hương, hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên cho hay.
Đối với các khoản thu thỏa thuận thì phải đảm bảo theo nguyên tắc là thu đủ chi và đúng mục đích, phù hợp với điều kiện kinh tế và thu nhập của nhân dân trên địa bàn phường Đồng Bẩm. Tất cả các khoản đều phải có sự thống nhất, bàn bạc với cha mẹ học sinh.
Đến thời điểm này, thông qua các buổi họp phụ huynh, nhiều trường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã thông tin các khoản thu chi đến phụ huynh học sinh. Thông qua việc trao đổi trực tiếp giữa phụ huynh và nhà trường đã giúp cho việc thu chi các khoản công khai, minh bạch, đồng thời các nhà trường cũng linh hoạt trong việc thực hiện các khoản thu. Bà Bùi Thị Thanh Hoàn, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Tân Thành, thành phố Thái Nguyên nói về các khoản thu của nhà trường.
Chúng tôi cũng đã xây dựng về cái cách thu, cách thức thu là ví dụ như học phí là chúng tôi thu thành hai kỳ chứ không thu hết cả năm. Quỹ xe đạp cũng thế, học sinh đi xe đạp tháng nào thì mới triển khai thu tháng đó. Thế và tất cả những khoản tiền đó thì tổng cộng là chúng tôi thu trong đầu năm học là không quá 500 nghìn.
Ông Nguyễn Công Thương, phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên nhận xét về các khoản thu năm nay.
Năm nay thì đối với nhà trường thì cũng có một số cái triển khai nhiệm vụ về cái khoản thu chi thì tôi thấy cũng rất là phù hợp đối với cái mặt bằng chung của địa phương và cũng như là các cái gia đình.
Hiện nay các trường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đang triển khai thực hiện các khoản thu chi theo công văn số 2438 của Ủy ban nhân dân thành phố. Theo đó các trường sẽ phải thực hiện nghiêm túc các khoản thu chi trong nhà trường theo đúng quy định, tránh lạm thu dưới mọi hình thức, tránh gây áp lực cho các bậc cha mẹ, đặc biệt khoản tự nguyện phải được sự thống nhất từ phụ huynh học sinh. Đồng thời dự kiến một mức thu chung đảm bảo tính chất khách quan đối với các đơn vị trên địa bàn thành phố.
Các nội dung sẽ phát trong chương trình thời sự ngay sau đây. Hội thi dân vận khéo xã La Hiên năm 2020, Thái Nguyên tích cực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi. Trên 80% số hợp tác xã hoạt động hiệu quả, đồng hành với nông dân phát triển nông nghiệp thịnh vượng. Ngày 14 tháng 10, xã La Hiên đã tổ chức hội thi dân vận khéo năm 2020. Tham gia hội thi là các thành viên của tổ dân vận trực thuộc đảng bộ xã với 3 phần thi, trao hỏi kiến thức và tiểu phẩm. Các đội thi tham gia hội thi đã được tìm hiểu sâu về kiến thức công tác dân vận của đảng, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân vận, phong trào thi đua dân vận khéo. Lần thứ 2 tổ chức hội thi đã có nhiều đổi mới trong hình thức nội dung thi, trong đó các phần thi tập trung vào xử lý các tình huống thực tế thay vì chỉ hỏi đáp đơn thuần, giúp nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân vận. Qua hội thi nhằm tuyên truyền phổ biến sâu rộng cách làm và hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị, nâng cao nhận thức trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ đảng viên và tầng lớp nhân dân về công tác dân vận, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng làm công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các thí sinh đạt giải.
Bệnh viện C Thái Nguyên vừa tổ chức khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 người cao tuổi, người có công trên địa bàn xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên. Tại chương trình, người dân đã được khám sàng lọc các bệnh về mắt, bệnh lý tim mạch, tư vấn và cung cấp kiến thức về phát hiện ung thư sớm, phòng ngừa một số loại ung thư thường gặp nhất, đồng thời được các bác sĩ hướng dẫn sử dụng và cấp thuốc miễn phí. Hoạt động hỗ trợ y tế tuyến xã trong khám sàng lọc là một trong nhiều hoạt động được bệnh viện C tổ chức thường niên, qua đó giúp tăng cường năng lực y tế tuyến cơ sở, đồng thời nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
Trên địa bàn tỉnh hiện có 566 hợp tác xã với gần 42.000 thành viên và người lao động, trong đó có trên 80% số hợp tác xã hoạt động hiệu quả về kinh tế và xã hội. Những năm qua, các hợp tác xã được củng cố đổi mới về tổ chức và hoạt động đã xuất hiện nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới, điển hình, tiên tiến, sản xuất kinh doanh giỏi, qua đó góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.
Thiết thực là thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 64 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Sáng ngày 15 tháng 10, tại vùng chè tổ dân phố số 4 thị trấn Sông Cầu, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Phụ nữ thị trấn Sông Cầu phối hợp tổ chức cuộc thi Bàn tay vàng búp trẻ non lần thứ nhất năm 2020. Tham gia cuộc thi có 6 đội, mỗi đội bao gồm 2 thí sinh đại diện cho thanh niên và hội viên phụ nữ của các tổ dân phố trên địa bàn. Trong thời gian 30 phút, các thí sinh thi hái chè bằng tay theo tiêu chuẩn, một tôm hai lá, không dập nát, đúng kỹ thuật, hái sạch không để sót búp trên tán chè, đồng thời phải nhanh và đạt số lượng cao. Sau 30 phút tranh tài khá sôi nổi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, hai giải ba và hai giải khuyến khích cho các đội dự thi. Thông qua cuộc thi nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống trong nghề sản xuất chế biến trà cũng như những người trồng trà, và đây cũng là dịp để những người hái chè trên địa bàn thị trấn có điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật hái, không ngừng nâng cao tay nghề, góp phần tạo nguồn nguyên liệu chất lượng cao phục vụ cho công nghiệp chế biến, sản xuất chè tại địa phương. Thưa quý khán giả, nhân kỷ niệm 90 năm hình thành, phát triển và đồng hành cùng giai cấp nông dân của Tổ chức Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2020. Những năm qua thì các cấp hội nông dân cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng đã để lại nhiều dấu ấn trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ngày càng khẳng định vai trò của mình trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên nông dân, là điểm tựa vững chắc cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, đóng góp quan trọng vào công cuộc đổi mới, đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có vai trò vô cùng quan trọng. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng sẽ tạo ra sự đoàn kết, đồng thuận cao trong hội viên nông dân. Vì vậy, hàng năm, Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo Hội Nông dân các cấp thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên nông dân bằng nhiều hình thức phù hợp và đa dạng, thu hút được đông đảo hội viên tham gia. Ông Vũ La Hoàng, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi cũng tập trung hướng dẫn chỉ đạo cơ sở về tuyên truyền về các cái chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn, tạo ra cái sự chuyển biến đáng phấn khởi trong cán bộ hội viên.
Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững luôn được các cấp hội nông dân chú trọng triển khai. Hàng năm có trên 120.000 hộ đăng ký và trên 60.000 hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Phong trào trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế xã hội ở nông thôn, tạo động lực khích lệ hội viên hăng hái thi đua lao động sản xuất, vươn lên làm giàu. Bà Chu Thị Quy, xóm Hiên Minh, xã La Hiên, huyện Võ Nhai nói về phong trào phát triển kinh tế ở địa phương.
Người ta thi đua nhau làm giàu, cần cù chịu khó, từ đấy kinh tế nó đi lên nhiều lắm, không có hộ nghèo.
Bên cạnh việc phát động các phong trào, Hội Nông dân tỉnh cũng luôn đồng hành hỗ trợ hội viên trong các hoạt động như vay vốn mở rộng, phát triển sản xuất, mở các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt có giá trị kinh tế cao và chuyển giao khoa học kỹ thuật. Chia sẻ về việc được hỗ trợ, anh Nguyễn Văn Trường, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên nói.
Khi mà khởi nghiệp thì khó khăn, rồi là giống vốn, rồi những cái kỹ thuật mà mình không nắm được ấy thì cũng thông qua Hội Nông dân mà mình cũng nắm được những cái như thế. Thế rồi các anh rất là cố gắng vận động. Động viên làm sao gặp khó khăn như thế nào rất là chia sẻ.
Trong những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước được Hội Nông dân tỉnh triển khai rộng khắp và đi vào chiều sâu với nhiều hoạt động thiết thực. Công tác xây dựng tổ chức hội tiếp tục củng cố và phát triển. Nội dung và phương thức hoạt động được tích cực đổi mới, tổ chức bộ máy được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn hiệu quả, góp phần giúp tập hợp đoàn kết, vận động cán bộ hội viên nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất. Ông Dương Xuân Hùng, trưởng ban dân vận tỉnh ủy Thái Nguyên nhận xét về hoạt động của Hội Nông dân thời gian qua.
Trong những năm qua, Hội Nông dân của tỉnh có rất nhiều cái đổi mới, vừa góp phần tăng cường tập hợp hội viên. Các cấp bộ hội đã tìm tòi, nghiên cứu, xây dựng, hỗ trợ, rồi nhận diện và nhân rộng rất nhiều những cái điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và góp phần vào thực hiện tốt cái mục tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh.
Ông Nguyễn Ngọc Tuân, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên cho biết về các định hướng thời gian tới.
Các hội nông dân trong tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện thật tốt các nghị quyết số 04, 05, 06, khóa 7 của Ban chấp hành Trung ương Nông dân Việt Nam về nâng cao chất lượng cán bộ hội, nâng cao chất lượng hội viên nông dân và xây dựng các chi tổ hội nghề nghiệp, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền theo hướng đa dạng, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, vận động hội viên nông dân tích cực tham gia vào quá trình xây dựng nông thôn mới, chủ động phối hợp với các sở ngành trong tỉnh để hỗ trợ hội viên nông dân xây dựng các chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm, cũng như đẩy mạnh các hoạt động về xúc tiến thương mại và kết nối cung cầu.
Những kết quả đã đạt được trong chặng đường 90 năm xây dựng và phát triển sẽ là động lực để các cấp hội nông dân tiếp tục thực hiện có hiệu quả vai trò trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng một nền nông nghiệp phát triển thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin về dự báo thời tiết.
Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Đình Hóa, Phú Lương nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Thưa quý thính giả, hiện nay mực nước trên các sông suối đang lên nhưng vẫn ở mức thấp. Từ hôm nay đến ngày mai, mực nước sông Cầu, sông Công có khả năng dao động lên từ 0,5 đến 1 mét. Mực nước cao nhất sông Cầu thấp hơn báo động cấp 1. Mực nước cao nhất hồ Núi Cốc có khả năng lên mức báo động cấp 2, có nguy cơ xảy ra lũ ống, sạt lở đất, các huyện miền núi và ngập úng các vùng trũng thấp đô thị. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng, cấp 1.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất nhà báo Lê Nhung, những người thực hiện biên tập viên Linh Nhâm, phát thanh viên Hoàng Tú Lê Thủy, kỹ thuật viên Thu Trang. Cảm ơn quý khán giả đã để tâm lắng nghe.
Bệnh bạch hầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, lây lan nhanh qua đường hô hấp và có thể gây tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
Bệnh bạch hầu thường gặp ở trẻ nhỏ, tuy nhiên cũng có thể gặp ở người lớn nếu không có miễn dịch. Bệnh lây truyền dễ dàng qua đường hô hấp hoặc qua tiếp xúc trực tiếp với các dịch tiết từ niêm mạc mũi họng của bệnh nhân hoặc người lành mang trùng khi ho, hắt hơi, đặc biệt trong khu dân cư đông đúc hoặc nơi có điều kiện vệ sinh không đảm bảo.
Hiện nay, bệnh đang có diễn biến phức tạp và đã có trường hợp tử vong. Phần lớn các trường hợp mắc được phát hiện ở vùng sâu, vùng xa và chưa được tiêm vaccine bạch hầu hoặc chưa tiêm đầy đủ, đúng lịch.
Bệnh bạch hầu có thể dự phòng bằng tiêm vaccine và điều trị khỏi bằng kháng sinh đặc hiệu. Để chủ động phòng chống bệnh, không để lây lan ra diện rộng, mỗi người dân hãy tích cực chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả theo hướng dẫn. Khi có dấu hiệu mắc bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời, tránh để dịch bùng phát lan rộng, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong.